Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bonifacio, giám mục Từ Đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 18 đến 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco đưa chúng ta trở về với bối cảnh lịch sử của một cuộc trò chuyện giữa nhóm Sa Đốc và Đức Giêsu. Nhóm Sa Đốc là những người không tin có sự sống lại, nên họ đã nghĩ ra một tình huống thật éo le, và có lẽ chúng ta nhắm mắt cũng chẳng thể tưởng tượng ra tình huống ấy. Đó chính là câu chuyện của tin mừng. 7 anh em lấy chung một người vợ, tất cả đều chết đi mà không có con. Vấn nạn được đặt ra trong ngày sống lại. Tất cả khi sống lại rồi, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta dễ bị chôn chân vào những khái niệm. Người ta dễ bị ràng buộc vào trong những gì mình hiểu biết. Người ta dễ bị cầm tù trong những tư tưởng chật hẹp. Khi Đức Giêsu nói về sự sống lại, thì người ta chỉ có thể hiểu được sự sống ấy trên bình diện tự nhiên, trên bình diện thể lý. Người ta chưa mở lòng để có thể đón nhận được mặc khải về sự sống lại đời sau, khi mà thân xác phục sinh sẽ không còn như thân xác chúng ta hôm nay. Nơi ấy, khi sự sống lại được thể hiện, người ta không còn dựng vợ, cũng chẳng lấy chồng, người ta sống như các thiên thần. Đức Giêsu không những rơi vào cạm bẫy của những người Sa Đốc, nhưng nhân câu chuyện tương kế tự kế, Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về mầu nhiệm của sự sống lại. Khi con người ta phục sinh, thân xác này không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Thân xác này không còn những nhu cầu hoàn toàn của thế tục, của chuyện dựng vợ lấy chồng, nhưng người ta như các thiên thần ngày đêm phụng sự Thiên Chúa. Mặc khải của Đức Giêsu về sự sống mai hậu quả thật quý báu cho mỗi chúng ta trên hành trình còn đang bước đi nơi dương thế. Chúng ta tin tưởng một ngày mai, khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế của mình, chúng ta cũng được sống lại vinh hiển và ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa Đấng đã cho chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Khi kẻ chết sống lại, người ta sẽ như các thiên thần. Đấy là mặc khải tuyệt vời mà chúng ta có được qua đoạn phúc âm ngắn ngủi này. Thiên Chúa đưa chúng ta vào thế giới của thần linh, vào thế giới không còn bị ràng buộc bởi thời gian và không gian, vào một thế giới người ta đi vào cõi vô biên với Thiên Chúa. Thân xác con người rồi sẽ tiêu tan, nhưng chúng ta tin rằng xác loài người sẽ sống lại. Đó là niềm tin của Hội Thánh, và đó cũng là lời tuyên xưng của các tông đồ, lời tuyên xưng của mỗi chúng ta. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chúng ta biết sống trên cuộc đời này có ý nghĩa gì, hoàn tất cuộc đời này chúng ta sẽ đi đâu, và một ngày mai thế giới mở ra không phải là chết chóc hay hư vô, mà là thế giới của bình an và hoan lạc. Xin hỏi chúng ta sống niềm tin thì nhờ niềm tin mà tiến bước. Sống niềm tin, chúng ta tiến bước nhờ niềm hy vọng, và xin niềm hy vọng nuôi dưỡng đức tin yếu đuối của chúng ta, để chúng ta vượt qua những khó khăn và cạm bẫy của thế gian, vượt qua sự chật hẹp của những sự thiếu hiểu biết hay những quan niệm đóng kín tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể mở lòng đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, mặc khải về sự sống mai hậu, mặc khải về mầu nhiệm nước trời. Xin hỏi chúng ta cảm nếm sự sống ấy ngay khi chúng ta còn đang ở trần gian, cảm nếm sự sống Chúa ban, sự sống mai hậu ngay khi còn ở trong thân xác này, để chúng ta mỗi ngày nhờ sống đức tin mà kết hợp mật thiết với Chúa, nhờ sống đức tin mà có thái độ chân chính trong việc thờ phượng người, nhờ có thái độ đức tin đúng đắn mà chúng ta vượt thắng được cạm bẫy của trần gian. Amen.
Lạy Chúa, đưa ta đời.